khi lén lút bỏ lá thư vào giỏ của Út thêm, tôi không nghĩ nó khờ khạo đến mức tưởng đó là giấy lộn. Vì vậy khi gặp lại nó sau một hồi dò hỏi, tôi không tránh khỏi sững sờ. Hôm qua Út thêm có thấy gì lạ trong giỏ đồ chợ không? Vừa gặp, tôi hớn hở hỏi ngay. Út thêm ngơ ngác. Thấy gì hả anh? Thì có một tờ giấy. Tờ giấy hả? Có. Út thêm đã đọc chưa? Đọc gì vậy? Thì đọc tờ giấy á. Tờ giấy của tôi á. Của anh hả? Hôm qua tôi bỏ vào giỏ. Anh bỏ hồi lúc nào vậy? Sao Út không biết à? Làm sao Út thêm biết được? Tôi bỏ lén. Mắc cười quá à. Anh bỏ giấy vô giỏ Út làm chi vậy? Vẻ ngây thơ của Út thêm khiến tôi phát bực. Đây là lần thứ hai nó dùng cái từ chi vậy oái oăm để hỏi tôi. Sau một thoáng phân vân, tôi đánh liều giải thích. Cái đó người ta gọi là gửi thư á. Đến đây, dường như Út thêm đã mơ hồ hiểu ra hành động của tôi. Nó không hỏi nữa mà bẽn lẽn quay mặt đi. Nhưng nó không hỏi thì kệ nó, tôi cứ hỏi. Sao, Út thêm đã đọc lá thư đó chưa?
Chưa. Út liền mất rồi.
Câu trả lời của Út thêm khiến tôi chưng hửng.
Trời đất, sao lại liền? Thì Út đâu có biết. Út tưởng giấy người ta gói rau á.
Trời ơi, thư tình của tôi mà nó tưởng là giấy gói rau ngoài chợ. Con nhỏ này sao vô tình quá xá vậy không biết. Sự tưởng lầm của nó khiến tôi dở cười dở khóc. Không biết phải trách nó hay nên tự trách mình. Thấy tôi mặt mày bí xị, Út thêm lo lắng hỏi.
Mà anh viết cái gì trỏng vậy?
Đọc không đọc, bây giờ đi hỏi.
Tôi đáp giọng giận dỗi.
Thì Út đâu có biết đâu.
Không biết thì mai biết.
Thấy Út thêm lộ vẻ ngơ ngác, tôi tặc lưỡi giải thích.
Thì ngày mai tôi sẽ bỏ vô giỏ Út thêm một tờ giấy khác.
Anh lại gửi thư nữa hả?
Tôi đáp và nhìn đăm đăm vào mắt Út thêm. Út thêm tránh ánh mắt của tôi, nó nhìn bâng quơ lên ngọn sầu đông, khẽ nói.
Anh muốn nói gì với Út á, thì anh cứ nói đi Út nghe, chứ đừng gửi thư cho Út nữa.
Sao vậy? Bộ Út thêm sợ bị mẹ rầy hả?
Không phải. Mẹ Út không bao giờ rầy Út hết trơn á.
Vậy thì tại sao vậy? Út thêm không trả lời ngay. Nó cũng chẳng nhìn lên ngọn sầu đông nữa, mà nhìn xuống đất. Mãi một hồi lâu, giọng Út thêm mới vang lên, xa xăm và buồn bã.
Tại Út không biết đọc.
Lời thổ lộ bất ngờ của Út thêm khiến tôi há hốc mồm. Không biết đọc. Buộc miệng xong, tôi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Út thêm đã thú nhận điều đó một cách khổ tâm. Vậy mà tôi lại dại dột nhắc lại sự đau lòng của nó thêm một lần nữa. Chẳng biết làm gì cho đỡ áy náy, tôi cúi xuống nhặt một nhánh sầu đông khô gãy dưới chân, dò dò trong tay và bâng khuâng hỏi.
Hồi nhỏ, bộ Út thêm không đi học hả?
Có, nhưng Út chỉ học tới lớp 2 à.
Học lớp 2 thì cũng phải biết đọc chứ.
Hồi đó thì cũng biết, nhưng nghĩ lâu quá rồi, Út quên hết trơn.
Mà sao hồi đó Út thêm nghỉ học vậy?
Nhà Út đông anh em lắm.
Nhà đông anh em, hẳn ba mẹ Út thêm không đủ sức cho tất cả con cái đến trường. Và điều không may đó đã rơi vào Út thêm. Nó không nói rõ, nhưng tôi hiểu. Tự dưng tôi đâm buồn lây nỗi buồn của Út thêm. Tội nghiệp nó ghê. Hèn gì hôm trước, tôi gạ cho nó mượn truyện, nó cứ một mực chối từ.
Vậy là anh biết rồi hen.
Út thêm bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề.
Biết gì? Thì anh biết là Út không biết đọc.
Mà sao?
Vậy bây giờ anh nói cho Út nghe đi.
Nói gì?
Thì nói cái gì mà anh viết ở trong thư á.
Ở trong thư á hả? Trong thư tôi chỉ viết có một câu hả?
Câu gì vậy? Đọc cho Út nghe coi.
Một câu, câu hỏi.
Thì là câu hỏi, nhưng mà hỏi cái gì?
Tôi muốn hỏi Út thêm là bữa nào tôi tới nhà Út thêm chơi được không?
Tôi vừa nói xong, Út thêm che miệng cười khúc khích.
Trời ơi, có vậy mà cũng viết thư nữa, anh mắc cười quá à.
Mà sao, được không?
Được gì?
Thì chuyện tôi tới chơi nhà Út thêm á.
Chừng nào anh muốn tới á thì cứ tới, có gì mà không được đâu.
Thiệt hen?
Bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, tôi vội hỏi.
Nhưng nhà Út thêm ở chỗ nào, dễ tìm không?
Dễ ợt hà. Đó, anh thấy cây phượng đằng kia không?
Thấy rồi.
Cây phượng trước sân nhà Út đó. Nhà Út nằm ngay đầu xóm á.
Vậy bữa nào tôi ghé chơi nha.
Nhưng mà anh đừng ghé buổi sáng. Buổi sáng Út đi chợ.
Được rồi, tôi sẽ ghé buổi trưa.
Đang nói tôi sực nhớ buổi trưa phải học võ với anh Thoảng, liền vội vàng chữa lại.
Thôi, để tôi ghé buổi chiều đi.
Buổi chiều.
Đang hân hoan tới diễn cảnh sáng lạng trong đầu, đột nhiên tôi nhớ tới con Hắc Ính và con Đập trong vườn nhà ông Tư Thiết, mặt tôi bỗng xám ngoét.
Nhưng mà nè.
Gì vậy anh?
Nhà Út thêm có nuôi chó không?
Chó hả? Có.
Vừa buộc miệng, chợt bắt gặp nỗi lo lắng trong ánh mắt tôi, Út thêm hiểu ngay, nó mỉm cười trấn an.
Nhưng mà con vàng nhà Út á hiền khô à, không sao đâu.
Thấy Út thêm nói trúng ngay tim đen, tôi đỏ mặt chống chế.
Tôi hỏi vậy thôi, chớ chó hiền hay dữ thì đâu có thành vấn đề.
Khi nói như vậy tôi đang dốc tổ. Tôi bốc phét là tôi không sợ chó để giữ thể diện trước mặt Út thêm. Nhưng khi về nhà ngẫm lại, tôi thấy câu nói của mình không đến nỗi hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì suy cho cùng, thái độ của con vàng quả thực không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở thái độ của cô chủ nó kìa. Định bụng sẽ ghé thăm Út thêm vào một ngày gần nhất, nhưng rồi tôi cứ nấn ná hoài. Lúc này, Nhạn và Dế đã bắt đầu để ý đến thái độ lạ lùng của tôi. Tụi nó cứ thay phiên nhau hỏi.
Sao cỡ này anh không ra suối nữa? Bộ hết thích trò bắn chim rồi hả?
Em biết rồi. Anh sợ tụi xóm miểu phải không?
Những lúc đó tôi phải căng óc tìm cách trả lời. Tôi bảo tôi hết ham trò bắn chim bởi vì tôi bắn ẹ quá. Khi nào bắn giỏi bằng thằng Nhạn, tôi mới đi lùng bọn chim. Còn về vụ tắm suối thì tôi vẫn đi tắm hoài. Có điều tôi đi bơi vào buổi sáng lúc Nhạn và Dế không có ở nhà, nên tụi nó không biết đó thôi. Tôi cũng thề là tôi không ngán gì tụi xóm miểu, nhưng từ ngày học võ với anh Thoảng, tôi đâm ra ngại đánh nhau. Người không có võ đánh nhau túi bụi không sao, còn người có võ như tôi, thôi một cú, đối thủ học máu chết tươi liền. Tôi chưa muốn chạm trán với tụi thằng Dư là vì vậy. Thằng Nhạn khù khờ, chỉ biết ngồi nghển cổ nghe tôi bốc phét. Chỉ có dế là đồ ranh con. Tôi đang thao thao bất tuyệt, nó chen ngang một phát khiến tôi cục hứng.
Anh nói anh không muốn đánh tụi nó, nhưng rủi gặp nhau ngoài đường tụi nó xúm lại đánh anh thì anh làm sao? Hổng lẽ anh đứng im đưa lưng cho tụi nó thụi hả?
Đứng im sao được mà đứng im mày? Tao thụi lại á.
Anh thụi lại hả? Vậy rủi tụi nó học máu thì sao?
Học máu hả?
Tao thụi nhẹ nhẹ thôi.
Nhưng mà làm gì có chuyện đó. Tao sẽ nói Út thêm biểu tụi nó đừng có gây sự với tụi mình nữa.
Lần trước, anh cũng nói vậy đó. Nhưng mà anh có nói gì đâu.
Nhưng lần này tao sẽ nói. Tại từ bữa đó tới nay, tao đâu có gặp lại nhỏ Út thêm.
Tôi mới quả quyết hôm trước, trưa hôm sau đã xảy ra một trận đụng độ nảy lửa. Tôi ở nhà anh Thoảng về, đang đứng kỳ cọ tắm rửa bên thềm giếng, bỗng thằng Dế ở đâu ngoài bờ rào chui vô, la bài hải.
Anh Nhạn đang bị tụi xóm Miễu dây đánh ngoài suối kìa, anh chạy ra mau lên đi.
Nói xong, Dế giọt mất.
Đi đâu đây? Chờ tao với mày.
Tôi gọi với theo.
Em đi kêu anh Thể, anh bận quần áo vô lẹ lên.
Khi tôi và Thể theo Dế ra đến ngoài suối, thì Nhạn đang bị tụi thằng Dư dây chặt trong rẫy khoai mì hôm nọ. Chúng tôi không nhìn thấy Nhạn, nó trốn đầu giữa đám khoai mì, đánh cầm chừng để chờ viện binh. Tụi xóm Miễu dây bốn mặt, nã đất ầm ầm vào đám cây lá tùm. Đang say sưa tấn công chợt thấy chúng tôi xuất hiện, đối phương lập tức rút nhanh về phía suối. Dế hăng hái băng lên, miệng hét toáng.
Đuổi theo tụi nó đi mấy anh.
Thể cúi xuống nhặt mấy cục đất, cầm tay và co giò chạy theo Dế. Chỉ có tôi là cố ý tụt lại phía sau. Tôi sợ thằng Dư nhìn thấy. Tôi định làm anh nó, bây giờ lại lượm đất chọi nó. Chẳng ra làm sao. Dế quay lại thấy tôi lết thết đằng sau bèn la lên.
Lẹ lên anh Chương, làm gì mà như rùa bò vậy?
Tôi giả bộ nhăn nhó.
Tao bị đạp gai mày ơi.
Vừa nói tôi vừa co chân nhảy lò cò theo nó, ra vẻ ta đây đã cố gắng hết sức. Nhưng dù tôi tham gia trận đánh chẳng mấy tích cực, rốt cuộc tụi xóm Miễu vẫn phải tháo lui trước sự gan lì của thằng Thể. Hai tay hai hòn đất, nó nhắm mắt nhắm mũi xông lên giữa luồng đạn ném ào ào. Nhạn và Dế bám sát phía sau, bốn cánh tay chọi như máy, miệng hò hét ầm ĩ để cướp tinh thần đối phương. Tụi thằng Dư vừa ném trả vừa rút dần về phía suối và thừa lúc phe tôi ngừng tay. Chúng thì nhau nhảy tòm xuống nước và vội vã bơi sang bờ bên kia. Trên đường về, Thể, Nhạn và Dế mặt mày hớn hở cười nói oan oan. Chỉ có tôi là giàu giàu.
Làm gì buồn thiêu vậy?
Thể hỏi tôi cười gượng gạo.
À, hồi nãy tao đạp gai, giờ còn đau mày ơi.
Tôi phịa ý như thật. Ba ông tướng tin ngay, tụi nó tưởng tôi đau chân trong khi thật ra tôi chỉ đau lòng. Vừa mới đánh nhau với thằng Dư, làm sao tôi dám dẫn xác đến nhà thăm chị nó. Cái hôm nào tôi hứa với Út thêm, bỗng trở nên xa lăng lắc. Cây phượng rực rỡ trước sân nhà nó những ngày này, tôi chỉ thấy trong mơ. Trong những ngày buồn tình đó, chiều nào tôi cũng ghé chơi nhà nhỏ Thơm để tìm sự khuây khỏa. Nhỏ Thơm thấy tôi lên chơi thì mừng lắm, và nó biểu lộ sự mừng rỡ đó bằng cách lấy cù móc khều xoài xuống đãi tôi. Nhưng lúc này tôi không buồn ăn uống nữa. Thấy nó chạy lăng xăng quanh gốc xoài, tôi buột miệng.
Thơm cất cái cù móc đi.
Ủa, Thơm hái xoài cho anh mà, bộ anh không thích ăn hả?
Bữa nay tôi hết thích ăn xoài rồi.
Sao vậy? Sao ngộ vậy?
Rồi thấy vẻ mặt tôi không được vui, nó hỏi dò.
Bộ bữa nay anh có chuyện buồn hả?
Ừ.
Chuyện gì vậy?
Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tôi thấy buồn buồn vậy thôi.
À, hay là anh nhớ nhà?
Ừ, chắc nhớ nhà.
Tưởng tôi nhớ nhà thật, nhỏ Thơm lộ vẻ thẫn thờ. Nó buồn giùm tôi. Trầm ngâm một hồi, nó chép miệng.
Vậy anh kể chuyện cho Thơm nghe đi, kể cho đỡ nhớ.
Kể chuyện gì giờ?
Thì thiếu gì chuyện, kể về thành phố anh ở á.
Chuyện thành phố còn gì đâu mà kể, tôi đã kể cho Thơm nghe hết rồi.
Kể rồi thì kể lại, kể về rạp chiếu bóng á.
Rạp chiếu bóng làm sao?
Thì ở rạp thành phố có 200 rạp chiếu bóng phải không?
Ừ.
Và trẻ con vô xem khỏi cần mua vé phải không?
Ừ.
Chỉ cần trình giấy khai sinh thôi phải không?
Ừ.
Hay quá hen.
Khen xong một câu, nhỏ Thơm ngước mắt nhìn lên ngọn cây nói tiếp.
Còn nhà nữa?
Nhà gì?
Thì nhà cao tầng á, ở chỗ anh nó có nhà 20 tầng lận mà.
Ừ, có.
Đứng trên cao nhìn xuống á, thấy người ta nhỏ xíu xíu à, phải không?
Ừ, nhỏ xíu hà.
Thích quá hen.
Ừ,
rồi còn...
Lần này không để cho nhỏ Thơm nói dứt câu, tôi cắt ngang.
Thơm nè.
Gì vậy anh?
Mỗi lần Thơm đánh nhau với thằng Nhạn á mà.
Nghe tôi nhắc đến chuyện đó, nhỏ Thơm nhăn mặt.
Thôi mà, đó là chuyện hồi năm ngoái, chuyện đó cũ rồi.
Thì cũ, nhưng mà tôi muốn hỏi hồi đó sau những lần như vậy, Thơm có dám tới chơi nhà dì Sáu không?
Sao không dám? Thơm tới hoài, tỉnh bơ hà.
Tới chơi tỉnh bơ hả?
Ừa.
Chơ rồi thằng Nhạn nó không gây sự với Thơm sao?
Mắc mớ gì gây sự, đánh nhau là một chuyện, còn tới nhà chơi là chuyện khác, đâu có liên quan gì nhau đâu.
Không liên quan gì hết hả?
Ừa, không có liên quan gì hết á. Mà sao anh hỏi vậy?
À, tôi hỏi cho biết vậy thôi, tại vì
sao?
Tại vì tôi cũng nghĩ hai chuyện đó đâu có liên quan gì với nhau.
Là sao? Anh nói gì mà Thơm không hiểu gì hết trơn hà?
Vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ Thơm khiến tôi bật cười, tôi vung tay.
Tôi nói tôi còn không hiểu, làm sao Thơm hiểu được?
Chắc nhỏ Thơm tưởng tôi điên, nó nhìn tôi đăm đăm.
Lúc rài anh lạ ghê ngang, hồi Thơm mới gặp anh á, anh đâu có nói chuyện mà buồn cười như vậy.
Nhỏ Thơm nói đúng, hồi tôi mới gặp nó lòng tôi đâu có rối rắm như bây giờ. Kể từ ngày giáp mặt Út Thêm, đầu óc tôi bỗng đâm ra vẩn vơ quá đỗi. Nếu tôi thổ lộ tâm sự với nhỏ Thơm, hẳn nó sẽ hiểu tại sao tôi thay đổi làm vậy. Nhưng tôi không dám, tôi sợ nó buồn. Tôi mến nhỏ Thơm, vì vậy tôi muốn nó lúc nào cũng vui. Chỉ cần nó quả quyết với tôi, đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện khác nhau. Vậy là được rồi. Như vậy thì nó vui và tôi cũng vui. Trong chúng mình chẳng có ai phải buồn cả, Thơm ha. Tôi vượt qua cầu tre, và hồi hộp đặt chân lên con đường nhỏ rợp bóng sầu đông dẫn về xóm miễu. Những trái sầu đông khô rụng đầy mặt đất. Nếu như bình thường, tôi sẽ vừa đi vừa đá những quả sầu đông lăn lông lốc để xem chúng biến mất sau dễ cỏ. Đó là trò chơi ưa thích của tôi. Nhưng bữa nay tôi chẳng hứng thú nghịch ngợm chút nào. Lòng tôi đang ngổn ngang những cảm xúc trái ngược nhau. Tôi đến thăm Út thêm theo lời hứa ngày nào, mà sao bên cạnh nỗi hân hoan, trái tim tôi cứ phập phồng thấp thỏm. Con đường nhỏ dẫn tôi đến một trảng cỏ xanh ngút mắt, trảng ngập cỏ mây. Mới đi một quãng ngắn, hai ống quần tôi đã ghim dày những cánh hoa tím tím li ti. Tôi chẳng buồn gỡ, cứ lầm lũi băng qua lối mòn, hướng về phía tàn phượng đang cháy, lập lòe trước mắt. Trên đường đi, chốc chốc tôi lại bắt gặp những bụi mắc cỡ đầy gai nằm cạnh những đóa hoa 10 giờ say ngủ. Những lúc ấy, tôi không làm sao kềm được ý định khua chân vào một cây mắc cỡ để xem những chiếc lá ngại ngùng khép cánh. Và tự hỏi, lát nữa đây tôi có e dè như thế này không? Căn nhà nhỏ của Út thêm dần dần hiện ra trước mắt tôi. Hàng rào râm bụt được cắt tỉa gọn gàng bao quanh giường, không che nổi cây phượng già trước sân và bụi chuối sau hè. Tôi còn nhìn thấy cả lu nước mưa phía sau lẫn chiếc gáo múc nước làm bằng vỏ dừa úp trên cây cọc nhọn cạnh hàng đu đủ trĩu trái. Đang bâng khuâng ngắm nghía, tôi bỗng giật nảy người khi thấy một hòn đất từ sau hàng râm bụt bay dù về phía tôi. Tôi vừa hấp tấp né qua một bên thì một hòn đất khác đã lao mạnh vào bụng tôi, khiến tôi phải cúi gập người ôm bụng suýt xoa. Mặc dù trước khi đi tôi đã lường trước mọi nguy cơ, nhưng cú tấn công bất ngờ vừa rồi khiến tôi choáng váng. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì một hòn đất nữa bắn ra. Lần này hòn đất lao ngay vào giữa mặt tôi. Tôi hốt hoảng ngồi thụp người xuống và la lên.
Ai đó?
Thằng Dư nhô đầu lên khỏi hàng rào.
Anh đi đâu đây?
Tôi đi chơi.
Hả? Xạo, anh đi do thám cho tụi thằng Nhạn phải không?
Tôi đâu có liên quan gì tới tụi thằng Nhạn.
Hả? Lần trước, anh bắn tôi bể đầu mà nói không liên quan hả? Xạo không hả?
Không để tôi phân trần, vừa nói xong Dư vung tay liền, không kịp đề phòng, tôi lãnh ngay hòn đất vào ngực, loạn choạng thối lui 5-6 bước. Mặc dù tức đến ói máu, tôi vẫn không dám đánh trả. Đây là lãnh địa của tụi xóm miễu, tôi động thủ là tụi nó kéo tới làm thịt tôi liền. Hơn nữa tôi liều lĩnh dẫn xác đến đây, đâu phải để đánh nhau. Nhỏ Thơm đã quả quyết với tôi, đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện không dính dáng gì với nhau. Nó là bà La Sát, nó nói tôi tin liền. Nào ngờ thằng Dư tấn công tôi phủ đầu, khiến tôi phải liên tục nhảy nhót để tránh những hòn đất của nó. Trong khi tôi đinh ninh sẽ nát xương trước trận phục thù của thằng Dư, thì Út thêm thình lình xuất hiện. Có lẽ những tiếng hò hét của thằng Dư đã làm Út thêm chú ý. Vừa ló đầu ra khỏi cửa thấy thằng Dư đang tấn công tôi tới tấp, Út thêm hoảng hốt kêu to.
Dư, em làm gì vậy? Có thôi ngay đi không?
Dư buông tay xuống nhưng mặt nó vẫn hầm hầm.
Ai biểu hôm bữa, anh đánh em chi? Anh về hùa với tụi sống ngoài á. Thôi đi. Em lúc nào cũng ham đánh nhau hết trơn hả? Chị mét mẹ bây giờ đó. Bữa nay hả? Ảnh còn đi do thám nữa.
Nghe thằng Dư nói vậy, tôi dở khóc dở cười.
Đâu có đâu. Bữa nay tôi tới đây là để...
Thấy tôi ngượng ngập, Út Thêm nhìn tôi cười, đỡ lời.
Anh Chương tới thăm chị đó, ảnh là bạn của chị mà.
Dư hung hăng nhưng biết nghe lời chị. Nghe Út Thêm nói vậy, nó bỏ đi liền, mặc dù nét mặt vẫn giữ vẻ lầm lì, bực bội. Út Thêm quay sang tôi, giọng phân trần.
Cái thằng Dư này á, nó đánh lộn tối ngày hà, Út la hoài mà nó không chịu bỏ.
Út Thêm thừa biết tôi từng đánh nhau với thằng Dư. Nó cũng biết tôi là thủ phạm đã bắn bể đầu em nó, nhưng nó tảng lờ. Nó coi tôi là người lớn. Điều đó khiến tôi vừa cảm kích lại vừa sượng sùng. Tôi chẳng biết nói gì, đành nhe răng cười gượng gạo. Út Thêm gỡ bí cho tôi.
Anh vô nhà chơi đi. Vô nhà, Út gọt đu đủ cho anh ăn nghen.
Út Thêm giống hệt nhỏ Thơm. Nó làm như tôi lúc nào cũng đói bụng. Bỏ tôi ngồi một mình trên phản, Út Thêm chạy ra sau hè. Lát sau, nó bưng một dĩa đu đủ vàng lườm đặt trước mặt tôi. Út Thêm không đãi tôi theo kiểu của thằng Nhạn. Nó gọt vỏ và cắt ra từng lát đàng hoàng. Thấy tôi ngồi im, Út Thêm dục.
Anh ăn đi.
Thì Út Thêm cũng ăn chứ.
Út ăn hoài à, ngày nào Út cũng ăn hết trơn á, ngán rồi.
Vậy ba má Út Thêm đâu?
Ba Út mất hồi năm kia.
Còn má?
Má Út hả? Chắc má Út đi chơi ở đâu nhà hàng xóm á.
Còn những người khác, Út Thêm đông anh em lắm mà. Mấy anh chị của Út lập gia đình ra riêng hết trơn rồi, chỉ còn có Út với thằng Dư ở với má thôi. Tới đây hết đề tài, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng. Để đỡ ngượng ngập, tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy thằng Dư đâu, tôi buộc miệng hỏi.
Thằng Dư đâu rồi? Nó nấu cơm ở dưới bếp á.
Con trai mà nấu cơm được hả?
Trai gái gì mà nấu cơm không được? Bộ, anh chưa bao giờ nấu cơm hả?
Chưa, ở nhà tôi chỉ có má tôi với mấy đứa em gái là lo chuyện nấu nướng thôi.
Ở nhà Út á thì khác, khi nào Út bận là thằng Dư làm bếp á.
Má tôi nói con trai mà chui vô bếp, học không ra chữ. Út Thêm đừng cho thằng Dư nấu cơm nữa, nấu cơm hoài, nó đứng bét lớp tròn coi.
Thì nó đâu có đi học nữa đâu mà lo.
Ủa, Út Thêm nói sao? Thằng Dư cũng không đi học hả?
Ừa. Út còn được học 2 năm rồi mới nghỉ. Chứ thằng Dư không được đến lớp ngày nào hết trơn á.
Khi nói câu đó, Út Thêm có vẻ buồn. Buồn cho nó và buồn cho em nó. Số phận của những đứa trẻ ở thôn quê thường là như vậy. Không chỉ thư viện, rạp chiếu bóng và các quán kem, mà ngay cả trường lớp đối với một số đứa vẫn là một mơ ước xa vời. Tôi định lên tiếng an ủi Út Thêm, nhưng nghĩ ngợi một hồi chẳng tìm ra câu nào thích hợp, đành tặc lưỡi làm thinh. Ngoài sân, những cành phượng vẫn đỏ chói chang. Người ta gọi hoa phượng là hoa học trò, nhưng đối với Út Thêm và Dư, lời ví von đó không đúng chút nào. Với chúng, mùa hè thật xa lạ, đó chỉ là mùa nắng cháy trên những cánh đồng khô nẻ chân chim.